là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, chương trình sẽ phản ánh tiến độ thực hiện Đại hội Đảng cấp cơ sở của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc tổ chức tiêm chủng trở lại sau thời gian tạm ngừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Đảng bộ huyện Mù Căng Chải có 32 tổ chức cơ sở đảng với gần 2.800 đảng viên. Thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, huyện ủy Mù Căng Chải đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi đảng bộ thực hiện tốt công tác nhân sự, xây dựng văn kiện chất lượng, đồng thời lựa chọn các chi đảng bộ tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 sau chỉ đạo của chi bộ cơ sở tổ chức đại hội theo quy định. Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, đến thời điểm này đã có 165 chi đảng bộ tổ chức xong đại hội, phấn đấu đến ngày 20 tháng 5 2020, 100% các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy hoàn thành tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025.
Cùng với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Lục Yên đang triển khai xây dựng nhiều công trình để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, như công trình hội trường lớn, công trình cải tạo hồ Yên Thế, công trình lát hành lang đường Trần Phú và xung quanh bờ hồ Yên Thế. Hiện nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Những công trình trên không chỉ tạo cảnh quan đẹp mà còn thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên trong việc thực hiện các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.
Huyện Tràm Tấu vừa triển khai thực hiện công trình con đường em tới trường. Tuyến đường từ tỉnh lộ 174 lên thôn Mo Nhang, xã Tràm Tấu gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa. Để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, tỉnh đoàn Yên Bái đã hỗ trợ nguyên vật liệu như xi măng, cát sỏi. Tham gia thực hiện công trình con đường em tới trường còn có 100 hộ dân trong thôn. Sau một thời gian khẩn trương thi công, đến nay công trình đã được hoàn thành với chiều dài hơn 800m, rộng 1,2m, giúp nhân dân giao thương hàng hóa đi lại thuận tiện trong bốn mùa.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu năm 2020 đến nay, giá kén tằm giảm, tơ không xuất khẩu được, đã khiến thu nhập của người trồng dâu nuôi tằm bị giảm. Phản ánh của phóng viên thời sự tại xã Bó Đáp, huyện Trấn Yên, một trong những xã có diện tích dâu tằm tơ lớn của huyện Trấn Yên.
20 năm gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm, nhưng chưa bao giờ gia đình ông Lê Văn Tiến ở thôn Đình Xây, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên lại thấy giá kén tằm xuống thấp như năm nay. Giá chỉ từ 50 đến 60 nghìn đồng 1 kg kén tằm so với năm 2019. Hiện gia đình ông có hơn 1 mẫu trồng dâu. Mỗi năm gia đình ông bán kén tằm và lá dâu cho công ty cổ phần dâu tằm tơ miền Bắc, thu nhập trên 120 triệu đồng. Song từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cùng với thời tiết mưa nhiều làm cho cây dâu mắc bệnh xỉ sắt đã ảnh hưởng đến chất lượng lá. Từ đầu năm đến nay, gia đình ông thu được 3 tạ kén với giá bán trung bình từ 60 đến 65 ngàn đồng 1 kg, trừ chi phí thu về 12 triệu đồng, giảm một nửa so với năm 2019. Ông Lê Văn Tiến, thôn Đình Xây, xã Bó Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Cái nghề này là nghề của chúng tôi. Thì xác định sau này nếu hết dịch thì nhà nước thì nói chung là các cấp các ngành quan tâm đến bà con nhân dân. Để về giá cả là một, về hỗ trợ cho bà con trong cái lúc dịch bệnh này, để cho bà con vượt qua khó khăn.
Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều hộ trồng dâu nuôi tằm gặp nhiều khó khăn dẫn đến thu nhập giảm. Đầu vụ 1 kg kén tằm bán được 80.000 đồng 1 kg thì đến nay giá giảm xuống còn 60 đến 65.000 đồng 1 kg. Gia đình ông Lê Thanh Thủy ở thôn Đình Xây, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên cũng là một trong những hộ trồng dâu nuôi tằm lâu năm của xã. Song 8 năm trở lại đây, gia đình ông chuyển sang cung cấp con giống cho bà con trong xã và các vùng lân cận. Từ đầu năm đến nay, gia đình ông bán được 300 vòng tằm với giá bán 130.000 đồng một vòng, giảm 2/3 so với năm ngoái. Ông Lê Thanh Thủy, thôn Đình Xây, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Rất mong muốn là các cấp các ngành mà có liên quan đấy có thể là tiến tới phải khởi động lại cái thị trường tằm tơ này để đưa lại cái giá kén nó trở lại với đúng cái giá trị của nó.
Nguyên nhân kén tằm giảm là do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sản phẩm kén tằm của người dân làm ra, các công ty doanh nghiệp tư thương mua không xuất khẩu được, giá kén giảm gần 50%, dẫn đến thu nhập của hàng nghìn lao động ở đây bị giảm. Hiện xã Bá Đáp có trên 130 hectare dâu, trong đó có 87 hectare đang cho thu hoạch. Năm 2019, sản lượng kén tằm toàn xã đạt gần 200 tấn, thu về gần 20 tỷ đồng. Từ đầu năm 2020 đến nay, xã đã tuyên truyền vận động người dân trồng mới được 4,5 hectare dâu, phấn đấu hết năm sẽ trồng được 25 hectare, nâng tổng số diện tích dâu tằm toàn xã lên trên 200 hectare. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá kén giảm mạnh, nhưng xã đã tích cực vận động bà con duy trì nghề truyền thống để có thu nhập ổn định đời sống. Ông Trần Đức Học, Bí thư Đảng ủy xã Ba Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Việc thu mua của các công ty và của các cái tư thương thì cũng ảnh hưởng, nên là giá kén tằm nó chỉ có lúc xuống chỉ còn 50 thôi. Trong cái điều kiện như vậy thì chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động dân. Tới vụ thu tới thì tôi hy vọng là trong cái điều kiện mình tiếp tục vận động nhân dân chăm sóc diện tích dâu và tiếp tục vận động nhân dân là tập trung vào chăn nuôi tằm, vì đây là một cái cây chủ lực của địa phương để tiếp tục nâng cao phát triển kinh tế ở địa phương.
Hiện nay, xã Báo Đáp đang tham mưu cho huyện có các chính sách hỗ trợ các hộ trồng dâu nuôi tằm, tiền mua giống dâu để trồng mới, vật tư phân bón, xây dựng nhà kén tằm, né ô vuông để nuôi tằm. Tất cả các hộ nuôi tằm và các cơ sở thu mua kén tằm đều mong muốn dịch bệnh sẽ nhanh qua đi, giá kén tằm tăng trở lại để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ tốt sản phẩm để có thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên thành lập được 9 tổ hợp tác hoạt động ở một số lĩnh vực: nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gà, chăn nuôi thỏ, trồng dâu, nuôi tằm, dịch vụ nông nghiệp. Các tổ tác thành lập đã giúp người dân trao đổi kinh nghiệm sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, huyện Văn Yên có trên 150 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, thông qua đó giúp nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, giải quyết được tình trạng manh mún trong sản xuất nông nghiệp, tạo khối lượng sản phẩm lớn đáp ứng yêu cầu của đơn vị đặt hàng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch của tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sau một thời gian phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thời điểm này Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng còn lại trong toàn Đảng bộ tích cực chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở theo quy định. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Lợi lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra vào trung tuần tháng 3 là một trong những đại hội được Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ chọn tổ chức điểm để rút kinh nghiệm cho các tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, đại hội đã thành công tốt đẹp. Ngay sau đại hội, Đảng bộ xã Nghĩa Lợi đang tích cực triển khai các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, đưa Nghĩa Lợi trở thành xã phát triển toàn diện của thị xã Nghĩa Lộ, đồng thời phát động các phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ sẽ diễn ra trong thời gian tới. Đồng chí Lò Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Và ngay sau khi tổ chức xong đại hội thì đối với Đảng bộ xã tôi cũng đã tập trung triển khai thực hiện các chương trình cũng như là xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Và trong đó chúng tôi đã tập trung phân công nhiệm vụ cũng như là triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như công tác xây dựng đảng và công tác phát triển kinh tế xã hội. Và trọng tâm là chúng tôi tập trung vào một số cái nhóm giải pháp trong cái việc phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu kinh tế, diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi trồng các loại cây con có giá trị kinh tế cao để thực hiện tốt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, trong đó có chỉ tiêu về thu nhập.
Sau khi sáp nhập một số đơn vị hành chính từ huyện Văn Chấn theo nghị quyết 18 của Trung ương, đến nay Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ có 42 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đã có 17 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội xong. Hiện còn 25 tổ chức cơ sở đảng đang chuẩn bị đại hội trong thời gian tới. Thị xã Nghĩa Lộ cũng phấn đấu tổ chức xong đại hội chi đảng bộ cơ sở trước ngày 20 tháng 5. Để đại hội cấp cơ sở diễn ra thành công, thị ủy đã thành lập nhiều đoàn công tác xuống cơ sở, hướng dẫn chỉ đạo tổ chức đại hội, quan tâm giải quyết những vấn đề nảy sinh. Công tác chuẩn bị đại hội, công tác nhân sự cho khóa mới được cấp ủy các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đặc biệt quan tâm, xác định là khâu then chốt và là yếu tố quyết định tới việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí Phan Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ trao đổi.
Vì công tác chuẩn bị cho đại hội thì Đảng bộ xã tiếp tục triển khai quán triệt. Thế và trong đó đặc biệt là cái vấn đề tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đấy. Về cái công tác chuẩn bị cũng như là triển khai các phong trào để tổ chức cho đại hội. Và đến cho đến cái thời điểm này thì công tác chuẩn bị của xã cũng đảm bảo sẵn sàng để tổ chức đại hội theo cái sự chỉ đạo của tỉnh.
Những ngày này, các địa phương đơn vị của thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Thị ủy Nghĩa Lộ cũng đã chỉ đạo, ban hành hướng dẫn, yêu cầu cấp ủy các cấp xây dựng đề án nhân sự bám sát quy định và trên cơ sở nguồn cán bộ, xác định cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn theo phương châm coi trọng chất lượng. Cùng với việc rà soát điều kiện, tiêu chuẩn nhân sự nhiệm kỳ mới, công tác bố trí, sắp xếp cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cho đại hội theo chủ trương có ít nhất 50% bí thư cấp ủy cấp xã không phải là người địa phương được Ban Thường vụ Thị ủy Nghĩa Lộ chú trọng. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ trao đổi về vấn đề này như sau.
Chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch phân công cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ. Mỗi đồng chí là phụ trách hai đảng bộ trở lên. Thứ nhất là đồng chí phụ trách ngay từ bắt đầu khi xây dựng các văn kiện, đôn đốc tiến độ đại hội. Thế rồi là kiểm tra toàn bộ cái nội dung của quá trình đồng chí lấy ý kiến tham gia các văn kiện tại cấp cơ sở. Thứ ba là việc triển khai nghị quyết của thị ủy đối với chỉ đạo đại hội xuống từng chi bộ, thôn bản và tổ dân phố để nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân. Cái thứ ba nữa là đối với công tác nhân sự, chúng tôi cũng giao cho các ngành chức năng nắm bắt cũng như là rà soát toàn bộ danh sách nhân sự cũng như là nắm bắt tình hình nhân dân để về việc chuẩn bị nhân sự tốt nhất. Cái vai trò ban chấp hành, ban thường vụ và cũng như là bí thư các chi đảng bộ là phải là người đứng đầu chịu nhiệm, phải có trách nhiệm, chủ động trong việc xây dựng văn kiện, chủ động trong việc triển khai nghị quyết và cũng như là chủ động trong việc nắm chắc tình hình nhân dân và cũng như là kịp thời tháo gỡ những vấn đề, ý kiến kiến nghị của người dân. Trong đó tập trung vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội để cho người dân tin tưởng vào các chủ trương chính sách của Đảng trong cái thời điểm này.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã tạm hoãn tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở để tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, song hành với công tác này, thị ủy vẫn tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, chuẩn bị tốt các nội dung đại hội đảng bộ các cấp. Cán bộ, đảng viên, nhân dân thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi hướng về đại hội, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng. Các phong trào thi đua yêu nước cũng được đẩy mạnh, tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ, nhiệm kỳ 2020-2025.
đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời, đang truyền cho ta một niềm tin ở tương lai. Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đảng, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang rực sáng trong tim chúng ta. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàn, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang rực sáng trong tim chúng ta. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang rực sáng trong.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ thị của Chính phủ, Bộ Y tế và Sở Y tế Yên Bái, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã chỉ đạo các trạm y tế các huyện, thị, thành phố tạm ngừng tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh từ ngày 1 tháng 4, ngoại trừ tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh, vaccine phòng dại và một số vaccine không trì hoãn khác. Đến nay, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiếp tục tổ chức tiêm chủng trở lại nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền.
Sau một thời gian, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tạm ngừng tiêm vaccine do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hôm nay, chị Phạm Thị Quốc Quân ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đưa con trai 12 tháng tuổi đi tiêm phòng. Đến đây, chị được cán bộ trung tâm hướng dẫn đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và ngồi cách nhau tối thiểu 2 mét để đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng. Chị Phạm Thị Quốc Quân, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian mà bệnh dịch như thế này thì rất nguy hiểm nên không cho đi tiêm. Bây giờ các cô mới mở lại thì để cho đi tiêm cho cháu, để cho đảm bảo sức khỏe cho các cháu bé.
Chị Lò Thị Chi, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Hiện nay thì đang có nhiều dịch bệnh, em cũng lo lắng cho các cháu, cũng đưa các cháu đến tiêm để phòng chống cái dịch bệnh hiện nay. Và thấy mình cảm thấy mình đưa con đến mình tiêm mình yên tâm hơn.
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, phòng tiêm Sapo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu tại khu vực chờ tiêm chủng để đảm bảo tiêm chủng cũng như phòng chống dịch COVID-19. Bác sĩ Đinh Công Hiến, phụ trách phòng tiêm chủng Sapo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nói.
Tiêm chủng thì rất là tốt cho trẻ và tăng cái sức đề kháng chủ động đưa vào cho trẻ, đặc biệt là trong những trường hợp mà dịch đang xảy ra như thế này, việc tiêm chủng rất là có lợi cho trẻ nên các bố mẹ, các bà mẹ nên chủ động đưa con đến tiêm chủng để tăng cái sức đề kháng và hỗ trợ vào trong phòng dịch bệnh.
Căn cứ theo chỉ thị số 19 của Chính phủ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chỉ đạo các trung tâm y tế các huyện, thị và thành phố tổ chức tiêm chủng mở rộng trở lại theo hướng dẫn của Sở Y tế, nhưng phải đảm bảo an toàn tiêm chủng và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức tiêm bù đầy đủ cho các đối tượng sau thời gian tạm ngừng, đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch và an toàn tiêm chủng. Thông báo cho các đối tượng đến tiêm chủng theo các khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người. Tổ chức phân luồng và hướng dẫn cho các đối tượng tiêm chủng đảm bảo không quá 20 người trong cùng một thời điểm tại một khu vực tiêm chủng và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người. Trong 4 tháng năm 2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 4.000 trẻ, chiếm 26%, vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Các cơ sở tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp như là tổ chức buổi tiêm chủng an toàn theo các quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của cái dự án tiêm chủng mở rộng, tăng cái số buổi tiêm chủng, đảm bảo an toàn cho cán bộ y tế, rồi đối tượng đến tiêm và người đi cùng, như là tăng cường công tác vệ sinh khử khuẩn cơ sở tiêm chủng và vệ sinh cá nhân, rồi kiểm tra thân nhiệt cho tất cả những người tại cái điểm tiêm chủng, và tiếp tục tuyên truyền cho cộng đồng về cái lợi ích của việc cần thiết phải đi tiêm chủng đầy đủ trong cái giai đoạn dịch bệnh, và hướng dẫn thực hiện các cái biện pháp phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 khi đi tiêm chủng. Cùng với đó thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã thành lập các cái đoàn giám sát hỗ trợ các cái điểm tiêm chủng để thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn, mục đích là đảm bảo an toàn chất lượng tiêm chủng cũng như là an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho người dân.
Trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng nhằm đảm bảo sức khỏe cho cả cộng đồng, nhất là trẻ em và phụ nữ mang thai.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ in ấn quảng cáo, Nguyễn Hải Quân sinh năm 90 ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên là một trong những đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế của huyện Văn Yên. Trong chuyên mục Tuổi trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với Nguyễn Hải Quân qua phóng sự sau.
Quyết định theo đuổi đam mê thiết kế và mỹ thuật nên cách đây 5 năm, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Nguyễn Hải Quân đã mở cơ sở sản xuất in ấn quảng cáo. Lúc đầu do vốn ít, Quân chỉ mở cơ sở nhỏ nhỏ và tự mình làm tất cả các công đoạn từ thiết kế in ấn, lắp đặt và chạy quảng cáo. Vốn tính cần cù chịu khó, Quân thường xuyên tìm tòi học hỏi và sáng tạo và đổi mới mẫu mã các sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng, đồng thời tích cực quảng bá xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Nhờ đó, cơ sở sản xuất in ấn quảng cáo của Nguyễn Hải Quân đã được nhiều người biết đến và đặt hàng. Quân có thu nhập ổn định và thêm điều kiện mở rộng sản xuất. Anh Nguyễn Hải Quân, tổ 7 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Nói về ý tưởng về thủ công mỹ nghệ thì là nhiều năm rồi. Nghĩ giờ là từ hồi mình học lớp 9 lớp 10 đã có ý tưởng về những cái đấy rồi. Nhưng mà đến khi mà học xong mỹ thuật ấy, thì đại học mỹ thuật ấy, thì kiến thức của mình nó cũng rộng hơn. Ra ngoài này cũng nhiều cái để mình hiểu biết hơn. Nên khi về đây thì mình cũng có cái hướng đấy, thì anh em cũng đoàn viên cũng thúc giục nhau bảo là làm việc rồi là có ý tưởng nào thì làm thì sau được ủng hộ rồi là phát triển thêm.
Cách đây 2 năm, Nguyễn Hải Quân nảy ra ý định sản xuất đồ chơi trẻ em bằng gỗ từ nguyên liệu và sản xuất đồ dùng thủ công mỹ nghệ từ quế. Mới đầu Quân chỉ làm thử nghiệm một vài món đồ chơi cho con, nhưng sau khi được đăng tải lên Facebook cá nhân, các sản phẩm của Quân đã được nhiều người thích thú và đặt mua. Do luôn tích cực tìm tòi học hỏi, Nguyễn Hải Quân đã sáng tạo được nhiều sản phẩm như đồng hồ bằng gỗ, lọ cắm bút, ngựa gỗ, ghế bập bênh. Các sản phẩm của Quân hầu hết được làm từ gỗ quế, sản phẩm đặc trưng của huyện Văn Yên và có dấu ấn riêng của người sáng tạo, nên ngay từ những ngày đầu sản xuất đã được nhiều người ưa thích và đặt hàng. Anh Nguyễn Hải Quân, tổ 7 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ thêm.
Cũng muốn là từ giờ đến sang năm, sau năm sau là sẽ ra tất cả các sản phẩm để đẩy lên web rồi là sẽ làm mạnh hơn các mảng mỹ nghệ để làm quà tặng riêng của địa phương.
Với giá bán từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng một sản phẩm, Nguyễn Hải Quân đã có thu nhập ổn định và tạo việc làm cho nhiều thanh niên khác ở địa phương. Ý tưởng của Nguyễn Hải Quân đã giành giải nhì trong cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên của huyện Văn Yên năm 2019. Anh Trần Như Cường, bí thư đoàn thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Đồng chí Quân thì cũng là tấm gương đầu trong các bạn đoàn viên thanh niên của thị trấn cũng như huyện nhà trong con đường phát triển ý tưởng khởi nghiệp. Mà đây là một trong những cái ý tưởng là được Ban Thường vụ huyện đoàn cũng như là Ủy ban dân huyện đánh giá rất là tốt. Và ý tưởng này thì vừa rồi trong năm 2019 đã tham gia tại hội thi ý tưởng khởi nghiệp của huyện Văn Yên lần thứ 2 và đã đạt được giải nhì. Qua đây thì cũng là một tấm gương đấy, cũng như là ảnh hưởng rất là lớn đấy trong cái sự phát triển cũng như là các ý tưởng của đoàn viên thanh niên trong thị trấn như huyện nhà.
Theo đuổi đam mê, tích cực phát triển kinh tế gia đình, thanh niên trẻ Nguyễn Hải Quân đã thể hiện vai trò xung kích đi đầu của thanh niên, qua đó góp phần phát triển kinh tế ở địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh. Được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn, giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020, nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: Khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn.
Từ đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.